Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 2, 2013. Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của chính phủ Việt Nam bị chỉ trích. Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bà Hy Lai được đưa vào bệnh viện do tuyệt thực. An ninh Ấn Độ bị chỉ trích thiếu cảnh giác không ngăn được khủng bố. Kinh tế khu vực Euro được dự báo sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2013. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Abe muốn củng cố liên minh Mỹ-Nhật để đối phó với Trung Quốc. Chế độ chính trị, cha truyền con nối tại Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của chính phủ Việt Nam bị chỉ trích. Thủ tướng Việt Nam vừa phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế cho giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu là nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thế nhưng, theo hãng tin Reuters hôm nay, một số chuyên gia cho rằng kế hoạch này không có bước đột phá nào cả.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm qua chỉ đạt 5,03%, mức thấp nhất kể từ 13 năm qua, do nhu cầu tiêu thụ nội địa sụt giảm mạnh, dẫn đến hậu quả nhiều công ty phá sản trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đầy nợ xấu. Theo đề án do ông Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt ngày 19 tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện một chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả để kiềm chế lạm phát nhưng vẫn bảo đảm một mức tăng trưởng hợp lý. Việt Nam còn dự trù tái cơ cấu các thị trường tài chính và đầu tư công, củng cố các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng nội địa. Thế nhưng, một số chuyên gia lo ngại rằng, do các quan hệ lợi ích chồng chéo và do cơ chế ra quyết định thiếu minh bạch ở Việt Nam, đề án nói trên sẽ khó đạt được kết quả mong muốn. Hãng Reuters trích dẫn chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh thuộc Ngân hàng Quân đội cho rằng không có bước đột phá nào trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và đầu tư công. Theo lời một chuyên gia tài chính Việt Nam ở Sài Gòn, thì các nhà đầu tư đang chờ xem đề án nói trên được thực hiện như thế nào. Vào tháng 9 năm ngoái, cơ quan thẩm định tài chính Moody's đã hạ điểm của Việt Nam vì cho rằng khu vực ngân hàng của Việt Nam quá yếu kém. Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đang phải đối phó với một tỷ lệ nợ xấu thuộc loại cao nhất ở châu Á. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam tính đến tháng 9 năm ngoái là gần 9%, nhưng cơ quan thẩm định tài chính Fitch nhận định là tỷ lệ này lên tới 13%. Đề án tái cơ cấu kinh tế đề ra mục tiêu là đến năm 2015 sẽ giảm tỷ lệ nợ công xuống còn 3%. Nhưng theo hãng Reuters, hiện vẫn còn những mối quan ngại về tình trạng nợ xấu ngân hàng và về nhịp độ của tiến trình cải tổ, được bắt đầu từ năm 1986 để xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Theo Thủ tướng Nhật Bản, lãnh đạo Trung Quốc gây hấn với Liên bang để củng cố quyền lực. Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Washington Post số ra ngày 22 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án chính quyền Trung Quốc sử dụng chiêu bài tranh giành chủ quyền biển đảo với Nhật Bản và các quốc gia khác để mua chuộc lòng dân. Thủ đoạn này về lâu dài sẽ gây tổn hại cho chính Trung Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang công du Hoa Kỳ trong hai ngày kể từ hôm nay để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Nhân chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dành cho nhật báo Washington Post một bài phỏng vấn trên số báo thứ năm 21 tháng 2, trả lời câu hỏi liên quan đến căng thẳng tại sân ca cư Điếu Ngư. Thủ tướng Nhật nhận định là chế độ Bắc Kinh gây xung khắc với Nhật Bản và các quốc gia láng giềng để phục vụ nhu cầu chính trị nội bộ, huy động dân chúng, hậu thuẫn chế độ. Theo phân tích của Thủ tướng Nhật, thì thái độ gây hiềm khích với các lân bang cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Trung Quốc và làm các nhà đầu tư quốc tế lo ngại. Thái độ bất thân thiện của Trung Quốc, theo Thủ tướng Nhật, được thể hiện qua chính sách, giáo dục lòng yêu nước, giáo dục tâm lý chống Nhật Bản. Bắc Kinh đã trả đũa tức khắc, lên án lời tuyên bố được gọi là gây sốc của lãnh đạo Nhật Bản. Hoàn Cầu Thời báo trích lời phát ngôn viên Hồng Lỗi cho rằng, xin trích, hiếm khi lãnh đạo một quốc gia lại bóp méo sự thật một cách xấu hổ như vậy và xúi dục xung đột giữa các nước trong vùng, hết lời dẫn. Tường thuật phản ứng của Trung Quốc, hãng thông tấn AFP nhắc lại căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật, mỗi ngày mỗi gia tăng do xung khắc tại sân ga cư Điếu Ngư, Bắc Kinh cũng lấn áp nhiều nước tại vùng biển Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam. Trung Quốc theo dõi chuyến công du Hoa Kỳ của Thủ tướng Nhật và Thượng đỉnh Barack Obama, Shinzo Abe với cặp mắt nghi kỵ, Trong bản tin hôm nay, Tân Hoa Xã cảnh báo nếu Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trên hồ sơ chủ quyền biển đảo, thì điều này sẽ tác hại cho uy tín của siêu cường và quan hệ Mỹ-Trung.
Còn tại Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai được đưa tới bệnh viện và bị ép ăn sau khi trực thực. Hãng tin Reuters hôm nay trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị bắt từ tháng 3 năm ngoái, đã từ chối hợp tác với cơ quan điều tra và đã tuyệt thực. Do vậy, ông đã được đưa tới bệnh viện và bị ép ăn. Ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực, còn vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị kết án tử hình treo vào cuối năm ngoái do dính líu đến vụ giết hại một doanh nhân người Anh. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Ce procès est une question d'image pour Pékin, c'est donc par l'image que Bạc Hy Lai veut se défendre.
Vụ xử này thể hiện hình ảnh của Bắc Kinh, do vậy ông Bạc Hy Lai cũng có những cử chỉ mang tính biểu tượng cao để tự bảo vệ mình. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh biết rất rõ cách thức này. Người mà cách này một năm tưởng như chắc chắn sẽ có một tương lai chính trị rực rỡ trong ban lãnh đạo của đảng. Người mà trước đây đã từng được so sánh với Kennedy do khuôn mặt như tài tử điện ảnh của ông, thì giờ đây không ai nhận ra ông ta nữa. Theo những nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì ông Bạc Hy Lai có khuôn mặt hốc hác, để râu dài tới ngực. Vẫn theo nguồn tin này, dường như ông đã nhiều lần tuyệt thực. Hình ảnh này trái ngược hẳn với hình ảnh bà Cốc Khai Lai, vợ của ông, bị kết án tử hình treo năm ngoái do dính líu đến vụ giết hại doanh nhân người Anh Nay Heywood. Trong phiên tòa năm ngoái, bà Cốc Khai Lai xuất hiện với bộ mặt phù thủng, rõ ràng là bị trầm cảm và dùng nhiều thuốc. Ông Bạc Hy Lai bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng quyền lực, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông bị bắt vào tháng 3 năm ngoái. Chính quyền Bắc Kinh không đưa ra một tuyên bố nào về ngày xét xử ông Bạc Hy Lai. Vụ án làm cho Bắc Kinh lúng túng và phiên tòa có thể được rời sang đến tháng 4 sau khi ban lãnh đạo Trung Quốc hoàn tất việc chuyển giao quyền lực.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng tại Trung Quốc, chính quyền nước này công nhận làn ung thư hậu quả của nạn ô nhiễm hóa chất. Lần đầu tiên, chính phủ Trung Quốc phải nhìn nhận nạn ô nhiễm trong không khí và nguồn nước đã gây ung thư cho hàng loạt cư dân. Bộ Môi trường trong bản báo cáo ngũ niên 2011-2015 xác nhận sự hiện hữu của làn ung thư mà cách đây 5 năm một số nhà hoạt động xã hội và phóng viên can đảm đã báo động.
Trong bản phúc trình đính kèm kế hoạch kinh tế 2011-2015 mới được công bố trong tuần này, Bộ Môi trường Trung Quốc nhìn nhận những chất hóa học độc hại và nguy hiểm đã gây nhiều tình trạng khẩn cấp cho nước và khí trời và nhiều địa phương ghi nhận có làn ung thư. Theo AFP, đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc dùng từ ngữ làn ung thư. Nhà nước Trung Quốc đang đối đầu với lòng phẫn nộ của dân chúng trước tình trạng phẩm chất đời sống bị xuống cấp, bị tác hại vì chất phế thải công nghiệp tuôn thẳng ra sông ngòi hay bay lên bầu trời dưới dạng khói bụi. Chính sách gia tăng sản xuất do Đảng Cộng sản chủ xướng đã làm tình trạng ô nhiễm gia tăng theo trong 3 thập niên qua. Nhiều thành phố lớn tại Hoa Lục nằm trong danh sách ô nhiễm nhất địa cầu, nhưng vấn nạn này không giới hạn ở các đô thị. Năm 2009, Nam Phương Tuần Báo lần đầu tiên công bố bản đồ với danh mục hơn 20 địa danh được gọi là làn ung thư vì số dân cư tại đây bị bệnh có tỷ lệ cao hơn mức trung bình trên toàn quốc và cũng vì sự hiện hữu của các nhà máy gây ô nhiễm không thể phủ nhận được. Luật sư Vương Sáng Phát, chủ tịch một hiệp hội trợ giúp nạn nhân bị ô nhiễm tại Bắc Kinh nhận định, Bộ Môi trường đã công nhận ô nhiễm công nghiệp gây ung thư và từ nay vấn nạn gây hại cho sức khỏe dân chúng sẽ được quan tâm nhiều hơn. Hết lời dẫn.
An ninh Ấn Độ bị chỉ trích thiếu cảnh giác không ngăn được khủng bố. Hai vụ khủng bố cùng lúc tại miền Nam Ấn Độ làm 16 người chết đang gây bối rối cho chính phủ New Delhi. Phe đối lập lên án chính phủ Ấn và cơ quan an ninh thiếu cảnh giác, mặc dù cảnh sát bắt được hai nghi can và đã khai thác được thông tin về một âm mưu đặt bom từ nhiều tháng trước. Hyderabad, thành phố bị đặt hai quả bom trong ngày hôm qua, là một khu công nghiệp điện toán và là nơi có một cộng đồng Hồi giáo sinh sống. Cuộc điều tra nhắm vào một tổ chức mang tên Du kích Thánh chiến Ấn Độ. Từ Bombay, thông tin viên Sebastian Farsi gửi về bài tường thuật.
La méthode utilisée offre des pistes importantes pour identifier le groupe responsable de cette attaque.
Phương thức điều tra chuyên nghiệp cho phép cảnh sát Ấn Độ từng bước truy tìm manh mối. Hai quả bom nổ chậm được đặt trên xe đạp và được kết quả bằng đồng hồ. Cách thức cài chất nổ như trên đã từng được sử dụng vào tháng 8 năm 2007, cũng tại Hyderabad và trong vụ khủng bố bất thành vào tháng 8 năm ngoái tại Bombay. Trong cả hai trường hợp, cơ quan an ninh chống khủng bố quy cho nhóm Hồi giáo mang tên Du kích Thánh chiến Ấn Độ đã gây ra hàng chục vụ khủng bố trong 10 năm qua. Nhiều dấu hiệu cho thấy suy đoán này chính xác. Năm ngoái, cảnh sát New Delhi bắt được hai thành viên của nhóm Thánh chiến Hồi giáo, và hai người này khai rằng họ đã thực hiện xong nhiệm vụ điều nghiêng khu vực Hyderabad để chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công. Mặc dù được thông tin, an ninh Ấn Độ đã thất bại không ngăn chặn được vụ khủng bố hôm qua. Đối lập và báo chí đã lên án điều mà họ gọi là thiếu hiệu năng của chính phủ. Hai lý do giải thích tình trạng sai sót này. Thứ nhất là lý do kỹ thuật. Hầu hết các camera quan sát ở Hyderabad không hoạt động. Lý do thứ hai, và quan trọng hơn hết, là không có liên lạc và chia sẻ thông tin tình báo giữa cảnh sát liên bang và cảnh sát địa phương. Cuồng mái hành chánh cần càng của Ấn Độ làm cản trở chính sách chống khủng bố.
Sébastien Farsi, Bombay, RFI.
Chuyển sang châu Âu, báo chí Ý đưa tin về việc Đức Giáo Hoàng có ý định ban hành tự sắc và hồ sơ mật về vụ việc Vatilex. Và lúc Tòa Thánh Vatican đang bận biểu với việc bầu chọn người thay thế Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, thì có những tin đồn liên quan đến hai vụ việc. Thứ nhất, dường như Đức Giáo Hoàng có ý định ban hành tự sắc, và vụ thứ hai liên quan đến việc tiết lộ các hồ sơ mật của Tòa Thánh, còn được gọi là vụ Vatilex. Từ Roma, thông tin viên Huê Đăng cho biết thêm một số thông tin về hai vụ này.
Đức Giáo Hoàng từ nhiệm một cách bất ngờ, và Giáo hội đang đánh giá xem xét các điều kiện cụ thể để có thể chuẩn bị tổ chức một cách đúng thời đúng lúc mật nghị Hồng Y để bầu ra Đức Giáo Hoàng mới. Trong những thời khắc nhạy cảm như thế này, thì mấy hôm nay, các mạng truyền thông đăng tải hai tin quan trọng. Bề ngoài thì hình như hai tin ở trên không có dính líu với nhau, nhưng cùng một thời điểm mà hai tin cùng được loan đi đồng lúc thì cũng chưa hẳn là một sự ngẫu nhiên. Tin thứ nhất, do chính Tòa Thánh Vatican tuyên bố, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trước khi từ nhiệm chính thức, tức là trước 20 giờ ngày 28 tháng 2, có thể sẽ ban hành tự sắc, ngôn từ của giáo hội bằng tiếng Latin gọi là motu proprio, để xác định một số điểm trong quy luật bầu cử Đức Giáo Hoàng lần này. Lý do là bởi vì đây là lần đầu tiên giáo hội sẽ tiến hành mật nghị Hồng Y, mà các Hồng Y cử tri sẽ không phải chịu tang ai cả. Và lý do không phải chịu tang thường là 9 ngày trước khi mật nghị được khai mạc. Do đó có thể mật nghị sẽ được khai mạc sớm hơn. Tin thứ hai do các mạng truyền thông đăng tải là ngày 17 tháng 12 năm 2012 vừa qua, Benedicto XVI đã nhận được một hồ sơ mật gọi là Relationem, kết quả của cuộc điều tra về vụ việc Vatilex, trong đó tư liệu mật của Vatican bị tẩu tán ra ngoài. Vụ việc mà hồi tháng 5 trước đó, chính người quản gia hậu cận của Benedicto XVI đã bị bắt và bị kết án nội gián. Hồ sơ là kết quả điều tra của nhóm của Hồng Y Julian Herranz, người được chính Benedicto XVI đề cử điều tra những tình tiết trong vụ Vatilex. Theo tin các báo thì hồ sơ mật nói trên có nói đến những đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ giáo triều. Để bảo vệ quyền lực, nhất là quyền lực kinh tế tài chính, các phe phái nói trên đã gây áp lực lên một số nhân vật cao cấp trong hàng giáo phẩm hay trong giới lãnh đạo các cơ quan quyền lực kinh tế của Tòa Thánh. Dẫn theo báo chí thì thậm chí các áp lực này cũng dựa lên những tin mật về đời sống riêng tư hay thậm chí những quan hệ tính dục không chuẩn của một số chức sắc trong hàng giáo phẩm. Theo tin báo chí thì Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã cất kín hồ sơ mật nói trên trong két sắt của văn phòng làm việc của giáo chủ, với chủ tâm là sẽ giao toàn bộ hồ sơ nói trên cho người kế nhiệm để giải quyết những bất cập ghi trong hồ sơ. Một số người am tường về thế giới Vatican đánh giá rằng ý định ban hành tự sắc của Benedicto XVI là để nhanh chóng tiến hành khai mạc mật nghị Hồng Y, đốt cháy tất cả các giai đoạn chuẩn bị để tranh giành quyền lực giữa các phe phái mà chính Đức Giáo Hoàng đã đọc trong Relationem đã nói trên. Quê đăng RFI Roma.
Về kinh tế châu Âu, khu vực đồng euro sẽ tiếp tục bị suy thoái trong năm 2013 với tổng sản phẩm nội địa sẽ sụt giảm 0,3% và đến năm 2014, kinh tế của khu vực này mới hồi phục. Đó là dự báo của Ủy ban châu Âu đưa ra ngày hôm nay.
Vào tháng 11 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã dự báo là vào năm nay 2013, kinh tế khu vực đồng euro sẽ ra khỏi suy thoái với mức tăng trưởng rất thấp 0,1%. Thế nhưng, theo dự báo mới của Ủy ban châu Âu được công bố hôm nay, kinh tế của khu vực này sẽ tiếp tục suy thoái với mức tăng trưởng âm trừ 0,3%. Trong điều kiện đó, nạn thất nghiệp trong toàn khu vực euro càng trầm trọng thêm và theo dự báo sẽ vượt quá mức 12% trong năm nay. Riêng ở hai nước Tây Ban Nha và Hy Lạp, tỷ lệ thất nghiệp 2013 sẽ vượt trên 25%. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cũng dự báo là tình hình sẽ được cải thiện dần dần trong năm 2013 này. Mức tiêu thụ bên ngoài sẽ giúp kinh tế khu vực euro hồi phục. Tiếp đến là mức đầu tư và tiêu thụ nội địa sẽ tăng trong năm 2013. để sau đó đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong năm 2014. Riêng về nước Pháp, Ủy ban châu Âu dự báo là thâm thủng ngân sách năm nay sẽ lên đến 3,7% GDP, tức là vượt xa mục tiêu 3% mà Bruxelles quy định cho các nước thành viên trong khu vực đồng tiền chung. Với mức tăng trưởng 2013, dự báo rất thấp, 0,1%, thâm thủng ngân sách của Pháp sẽ càng khó mà được cắt giảm.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, tình trạng suy hô hấp của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tiến triển xấu. Hôm nay, chính phủ Venezuela ra thông báo về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Tổng thống Chavez. Ông bị suy hô hấp nặng và tình hình bệnh tật không tiến triển tốt.
Theo thông báo của Bộ trưởng Thông tin Ernesto Villegas, thì tình trạng suy hô hấp hậu phẫu của ông Hugo Chavez vẫn kéo dài và xu hướng tiến triển không tốt. Chính vì vậy, ông Chavez vẫn phải điều trị. Mặt khác, việc chữa trị bệnh ung thư vẫn được tiếp tục và cho đến lúc này không thấy xuất hiện các hiệu ứng phụ tiêu cực đáng kể. Hôm thứ Hai, 18 tháng 2, công luận Venezuela bị bất ngờ khi được tin ông Hugo Chavez trở về nước sau hơn 2 tháng chữa trị bệnh ung thư tại Cuba. Ông được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Quân đội ở Caracas. Lúc đó, chính phủ Venezuela cho biết ông Chavez bị suy hô hấp, các bác sĩ phải mở phế quản và đưa ống thở vào. Do vậy, ông Chavez tạm thời không thể nói được, nhưng vẫn tỉnh táo. Thế nhưng, đến hôm nay, lần đầu tiên chính phủ Venezuela mới tiết lộ là tình trạng bệnh suy hô hấp của ông Chavez tiến triển không tốt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Abe muốn củng cố liên minh Mỹ-Nhật để đối phó với Trung Quốc. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Ông Abe hy vọng đây sẽ là dịp để củng cố hơn nữa liên minh quân sự chiến lược giữa Tokyo với Washington nhằm đối đầu với một nước Trung Quốc ngày càng lấn lướt và một nước Bắc Triều Tiên vẫn thách thức quốc tế. Kể từ khi lên làm thủ tướng, ông Shinzo Abe vẫn liên tục đả kích những người tiền nhiệm cánh trung tả rằng họ đã làm tổn hại mối quan hệ Mỹ-Nhật như thế nào. Đối với Tokyo, liên minh này lại càng có tính chất sống còn trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng với Trung Quốc và ngày càng lo ngại về tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhất là sau vụ thử nguyên tử lần thứ ba vừa qua. Vốn không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, Tokyo đã nối lại các cuộc tiếp xúc với Bình Nhưỡng vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã ngừng mọi liên lạc sau khi Bắc Triều Tiên vào tháng 12 vừa qua phóng thành công một tên lửa bay ngang qua không phận miền Nam Nhật Bản. Đối với Tokyo và Washington, đây là vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình. Chính vì vậy mà Thủ tướng Shinzo Abe đã từng cảnh báo, môi trường an ninh chung quanh nước ta ngày càng căng thẳng. Trong một cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Obama đã nhắc lại cam kết của Mỹ sẵn sàng bảo vệ Nhật Bản, kể cả dùng đến chiếc dù hạt nhân. Trong cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm nay tại Nhà Trắng, ông Obama và Thủ tướng Abe chắc chắn sẽ đề cập đến quan hệ giữa hai nước Mỹ-Nhật với Trung Quốc, trong bối cảnh mà tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư giữa Tokyo với Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục điều tàu tuần tra đến khu vực này, khiến mọi người sợ xảy ra một vụ đụng độ nghiêm trọng giữa hai nước. Chính trong bối cảnh đó mà Thủ tướng Shinzo Abe muốn sửa đổi bản hiến pháp hòa bình của Nhật, mà cho tới nay vẫn cấm nước này tiến hành chiến tranh. Hiện giờ, lực lượng phòng vệ của Nhật thậm chí không có quyền trợ chiến đồng minh Hoa Kỳ trong trường hợp bị tấn công. Tháng Giêng vừa qua, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhắc lại rằng, Washington tuy không khẳng định dứt khoát chủ quyền Senkaku điếu ngư là của nước nào, nhưng thừa nhận là quần đảo này do Nhật quản lý và Hoa Kỳ chống lại mọi hành động nhằm phá hỏng sự quản lý này. Tuy vậy, Washington vẫn phải cố tránh làm phật lòng Bắc Kinh vì Hoa Kỳ đang muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc, đến mức mà đã mời một chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận của Mỹ ở Hawaii vào năm tới. Trong lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo cường quốc kinh tế hàng đầu và cường quốc kinh tế thứ ba thế giới sẽ bàn về dự án Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, cụ thể là bàn về việc Nhật Bản tham gia vào vùng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới này. hiện giờ khối TPP đã quy tụ 9 nước: Ukraine, Chile, Hoa Kỳ, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, nhưng không bao gồm Trung Quốc. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Cảnh sát Singapore câu lưu Dan Tan, kẻ bị nghi ngờ là trùm đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp. Trong khuôn khổ cuộc điều tra về đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp trên quy mô lớn được phát hiện cách đây hơn 2 tuần, nghi phạm chính, doanh nhân Singapore Dan Tan, đã bị cảnh sát nước này câu lưu, dường như ông ta đã thú tội. Thông báo này được đưa ra ngày hôm qua vào lúc cảnh sát châu Âu đang gây sức ép lên chính quyền Singapore. Đáp lại, chính quyền nước này đã tỏ thái độ hợp tác qua việc thông báo cho cảnh sát Ý bắt giữ một cộng sự viên của Dan Tan tại Milan ngày hôm qua. Từ Singapore, thông tin viên Karinotin gửi về bài tường trình.
La police singapourienne a beau se borner à un pudique Dan Tan coopère, nul doute que le parrain du cartel.
Cảnh sát Singapore tốn công vô ích khi hy vọng là Dan Tan sẽ hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, ông trùm đường dây tổ chức dàn xếp các trận đấu bóng đá để cá độ đã bắt đầu thú tội. Theo luật pháp, thời gian câu lưu Dan Tan là 48 tiếng, thế nhưng cảnh sát từ chối cho biết là ông này bị bắt từ khi nào. Khi quyết định thẩm vấn Dan Tan, Singapore đã phải lùi bước trước áp lực của cộng đồng quốc tế, trong lúc cảnh sát Ý đòi dẫn độ nhân vật này và đã phát lệnh truy nã từ một năm nay. Cho đến nay, Singapore vẫn lập luận rằng có quá ít bằng chứng về việc Dan Tan phạm tội. Ý thức được là hình ảnh một đất nước vẫn được coi là có bộ máy quản lý hành chính hoàn hảo có thể bị tổn thương, chính quyền Singapore trong tuần đã phải hành động nhanh chóng hơn. Trước tiên là cảnh sát Singapore thẩm vấn từ 6 đến 9 cộng sự của Dan Tan, và chính quyền Singapore cũng đã báo trước cho cảnh sát Ý về việc Admik Suric, người Slovenia, tới sân bay Milan ngày hôm qua. Nhân vật này được coi là một cộng sự của Dan Tan đã bị bắt, sau đó đến lượt Dan Tan bị câu lưu. Trong vòng 2 tuần tới, 4 nhân viên điều tra Singapore sẽ tới trụ sở của cảnh sát quốc tế Interpol ở Lyon, miền nam nước Pháp, để trao đổi thông tin. Người ta đang chờ xem trong những giờ sắp tới liệu Singapore có quyết định buộc tội ông trùm đường dây lừa đảo này hay không. Tài sản của Dan Tan được thẩm định lên tới 50 triệu đô la.
Karinotan, Singapore, RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp đến là tạp chí văn hóa, nghệ thuật tranh sơn mài theo cách nhìn của họa sĩ Mai Đắc Linh, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Còn bây giờ là phần chương trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh với đề tài Chế độ chính trị, cha truyền con nối tại Campuchia.
Thân chào anh Phạm Phan, cách đây 2 ngày chính quyền Phnom Penh thông báo con của Thủ tướng Hun Sen ra ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Xin anh cho biết thêm thông tin về việc này.
Thân chào anh Đức Tâm. Ngày 20 tháng 2, theo phát biểu của ông Tram Yep, đại biểu quốc hội đồng thời là thành viên cao cấp của Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền, thì ông Hun Mani, người con trai thứ 3 của Thủ tướng Hun Sen, đã được đảng cầm quyền chính thức đề cử làm ứng viên đại diện tỉnh Kampong Speu cho kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 7 năm nay. Ông Hun Mani năm nay 30 tuổi, sẽ cùng với nhiều người đồng tuổi với ông, và cũng là con trai của nhiều viên chức cao cấp của chính quyền ra tranh cử ghế đại biểu quốc hội. Những người trẻ này đều có mặt trong phong trào thanh niên tự nguyện, một tổ chức thanh niên có liên hệ chặt với Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền. Hun Mani hiện thời cũng giữ một chức vụ trong chính quyền mà cha ông là thủ tướng đầy quyền uy. Ông Chem Yep nói với báo chí, sự kiện đưa những người ở lớp tuổi 30 vào chính trường là nhằm để thay thế dần thế hệ già nua, mà ông đưa ra một hình ảnh soi sánh như tre tàn măng mọc. Thủ tướng Hun Sen có 3 người con trai và 1 người con gái. Người con trai lớn là Hun Manet, 35 tuổi, từng được ông Hun Sen cử đi học tại trường võ bị West Point của Mỹ. Hiện nay Hun Manet giữ chức trưởng đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc phòng, kiêm luôn chức phó tư lệnh đơn vị bảo vệ cá nhân Thủ tướng Hun Sen. Dù mới 35 tuổi, đời binh nghiệp của ông Hun Manet phần lớn hoạt động trong môi trường văn phòng và tham mưu, và Campuchia cũng chưa xảy ra cuộc chiến tranh lớn trong một thập niên qua. Vì thế, ông Hulmanet vẫn được Bộ Quốc phòng thăng chức tướng 2 sao vào năm 2011. Đối với nhân vật này, ở Campuchia đã có nhiều lời đồn đoán rằng Thủ tướng Hun Sen đã chuẩn bị cho người con lớn của mình lên kế nghiệp lãnh đạo quốc gia một khi ông qua đời ở tuổi gần 100. Người con trai thứ hai của Thủ tướng Hun Sen là Hulmanet, năm nay 31 tuổi, đang là đại tá kiêm chỉ huy phó một đơn vị tình báo quân đội đầy quyền lực. Theo ông James Yap, người con rể của Thủ tướng Hun Sen năm nay cũng được đảng cầm quyền đề cử làm ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử quốc hội.
Vậy công luận Campuchia có phản ứng ra sao về việc con Thủ tướng Hun Sen ra ứng cử dân biểu và phía chính quyền thì có giải thích như thế nào thưa anh?
Ông Lam Ông Hai, một người Campuchia đang sống và làm việc tại Hồng Kông, chuyên về hoạt động nhân quyền và phân tích tình hình chính trị Campuchia, cho rằng sự kiện đảng cầm quyền đưa ông Hulmanet ra tranh cử chức dân biểu quốc hội trong mùa bầu cử năm nay chỉ là một bước trong tiến trình dài lâu nhằm củng cố thể chế chính trị cha truyền con nối, mà trong đó gia đình ông Hun Sen là một gia tộc lớn nhất, uy quyền nhất, kéo theo nhiều gia tộc của những giới chức cấp cao trong đảng Nhân dân Campuchia và trong chính quyền hiện nay. Tuy nhiên, ông Khieu Kanarit, người phát ngôn chính quyền, đã nhanh chóng bác bỏ lập luận này. Theo ông Khieu Kanarit, việc đề cử các nhân vật trẻ trong đảng cầm quyền ra tranh cử quốc hội chỉ là một chiến lược nhằm làm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo đảng mà thôi. Tại xứ Chùa Tháp ngày nay, những người tai to mặt lớn thường có kiểu kết thân với nhau để hình thành mối quan hệ chính trị kinh tế vững mạnh bền chặt lâu đời, thí dụ như con ông thủ tướng kết hôn với con ông phó thủ tướng hay các bộ trưởng quan trọng, hoặc là con gái ông bộ trưởng này lấy con trai ông bộ trưởng kia. Và như thế, bên cạnh tình thông gia kháng khích thương yêu hết mực với nhau trong sự nghiệp kinh doanh lớn tầm cỡ quốc gia, họ còn nắm chặt tay hồ hởi phấn khởi, đoàn kết, ủng hộ nhau trong công việc nhà nước, việc đảng, vì đều là bà con họ hàng ruột thịt thân thiết đầy tình nghĩa. Báo chí trong khu vực từng vẽ ra hình ảnh của cây quyền lực ở Campuchia gồm thân cây chính là gia đình người đứng đầu chính phủ và nhiều cành nhánh chắc khỏe là các giới chức cấp cao, trong đó chỉ rõ các quan hệ kinh tế chính trị gia tộc trong nội bộ đảng cầm quyền.
Nếu nhìn sang Việt Nam, Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc thì có lẽ tình trạng cha truyền con nối hay con vua thì lại làm vua tại Campuchia cũng không phải là duy nhất thưa anh.
Từ khai thiên lập địa cho đến nay, không có bất kỳ khế ước xã hội chính trị nào quy định tài nguyên quốc gia, tài sản xã hội, đất đai, quyền lực chính trị được thâu tóm trong tay của một gia đình dòng họ như tại Bắc Triều Tiên hay một đảng phái như tại Trung Quốc, Việt Nam, hoặc trong tay một nhóm quân phiệt tham vọng như ở Miến Điện cách đây 4 năm. Tiến trình thâu tóm tham lam đó chỉ được tiến hành bằng một cuộc đảo chính vi hiến như tại Miến Điện trước đây, hay thông qua một cuộc cách mạng ngụy biện gian dối của đảng Cộng sản như tại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Sự phân chia quyền sở hữu, quyền lợi, quyền lực bất bình đẳng giữa đại khối dân tộc với kẻ cầm quyền đang bị thu hẹp khoảng cách từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 do sự hiểu biết của người dân ngày càng tăng tiến, đồng thời sự cạn kiệt tài nguyên thế giới và quốc gia. Môi trường sống bị hủy hoại, kinh tế mất ổn định, gây nên cuộc sống ngày càng khó hơn, khiến khối đa số muốn tài sản, lợi tức xã hội, sự sở hữu của cải, quyền tham chính phải được phân chia bình đẳng, hợp lý. Trong một quốc gia trọng pháp và luật pháp công bình thì sẽ hạn chế những bất công quá vô lý nêu trên. Một chính thể đại tộc, cha truyền con nối, hay một thể chế đảng quyền tham lam vô độ lại hư hỏng thì chỉ bị ngăn chặn hay loại bỏ khi dân tộc đó hình thành được cơ cấu chính trị được vận hành trong khuôn khổ của luật pháp công bình, không dành đặc quyền cho bất kỳ cá nhân, gia đình nào hay chính đảng nào.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của chính phủ Việt Nam bị chỉ trích. Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai được đưa vào bệnh viện do tuyệt thực. An ninh Ấn Độ bị chê trách, thiếu cảnh giác không ngăn được khủng bố. Kinh tế khu vực đồng tiền chung Euro được dự báo sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2013. Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Abe muốn củng cố liên minh Mỹ-Nhật để đối phó với Trung Quốc. Chế độ chính trị, cha truyền con nối tại Campuchia, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Trước khi bước sang tạp chí văn hóa và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Nhân hội chợ nông nghiệp Pháp sẽ khai mạc ngày mai, nhật báo Cộng sản L'Humanité đã viết hiện tượng lợi dụng chính sách tự do của châu Âu để trục lợi bằng mọi giá, với tựa chính trên trang nhất, thực phẩm không lành mạnh, họ đã kiếm tiền như thế nào? Le Monde quan tâm đến vấn đề thâm hụt ngân sách, Paris chịu áp lực, còn nhật báo kinh tế L'Echo chú trọng đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tờ báo cánh hữu Le Figaro thì chỉ trích việc chính phủ sắp bỏ quy định công chức khi nghỉ bệnh sẽ bị trừ một ít ngày lương. Việc này làm thiệt mất 200 triệu euro của công quỹ và làm tăng khoảng cách với khu vực tư nhân. Tờ báo chạy tựa, công và tư, phân biệt đối xử trong chính sách khắc khổ. Cũng tại nước Pháp, nhật báo cánh tả Libération với hàng tựa lớn, mối liên hệ nguy hiểm, nói về một cuốn sách mới xuất bản liên quan đến truyện dài Dominique Strauss-Kahn. Chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài này trong phần sau. Riêng nhật báo La Croix nhìn sang nước Ý, sắp bước vào cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này với chủ đề Tại Ý, cử tri phẫn nộ.
Thông tin viên của tờ báo cánh tả Libération có bài viết về máy bay không người lái của Trung Quốc. Theo tác giả bài viết, thì cái ngày mà chính quyền Bắc Kinh điều các máy bay này ra nước ngoài để sát hại những người bị chính quyền quy là tội phạm, thậm chí là kẻ khủng bố, người Duy Ngô Nhĩ hay người Tây Tạng không còn xa nữa.
Tờ báo trích lời người đứng đầu cơ quan chống ma túy của Công an Trung Quốc hôm thứ Ba 19 tháng 2 đã tiết lộ với tờ Global Times là lần đầu tiên Trung Quốc nghiêm túc nghĩ đến việc sử dụng một trong những máy bay không người lái tại Miến Điện. Mục tiêu là Nam Kham, một ông trùm ma túy Miến Điện bị nghi ngờ là đã giết 13 thủy thủ Trung Quốc trên đoạn sông Mekong biên giới giữa Miến Điện và Trung Quốc vào cuối năm 2011. Ông này kể rằng Bắc Kinh dự định sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào địa điểm nghi là nơi trú ẩn của Nam Kham. Nhưng cuối cùng vào tháng 4 vừa qua, Nam Kham đã bị một đội biệt kích Trung Quốc và Lào bắt được trong rừng rậm thuộc khu vực Tam Giác Vàng. Sau đó, ông trùm này bị kết án tử hình tại Trung Quốc và sắp bị hành quyết. Viên chức cao cấp trên của Công an Trung Quốc không giải thích vì sao đã không sử dụng đến máy bay không người lái vì lý do ngoại giao hay kỹ thuật. Các máy bay không người lái của Trung Quốc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Made in China mới ra đời là bắt đầu, có lẽ chưa hoàn chỉnh. Bắc Kinh có hai loại máy bay không người lái, sao chép theo kiểu Reaper và Predator của Mỹ. Các phi cơ này lần đầu tiên được triển lãm vào năm ngoái tại hội chợ hàng không Chu Hải. Giá cả rất cạnh tranh của chúng có thể thuyết phục được nhiều nước mua loại vũ khí có mục đích thám báo hay ám sát này. Theo báo chí chuyên ngành, thì Bắc Kinh còn có một mẫu máy bay không người lái cỡ lớn, copy theo mẫu chiếc RQ-4 Global Hawk của quân đội Hoa Kỳ. Cũng có thể quyết định của Bắc Kinh không dùng máy bay không người lái để giết Nam Kham là do không đúng theo luật pháp quốc tế. Nhưng nếu thế, theo Denis Gomblay, một chuyên gia về máy bay không người lái của trường đại học Pittsburgh, được báo Los Angeles Times trích dẫn, thì Trung Quốc có thể dễ dàng núp sau những tiền lệ của người Mỹ. Việc sử dụng những cỗ máy giết người này bên ngoài chiến trường để sát hại những nhân vật bị xem là khủng bố vốn được chính quyền Obama thường xuyên sử dụng. Năm ngoái, tờ New York Times đã tiết lộ rằng đích thân Tổng thống Mỹ duyệt danh sách đen những cái tên cần trừ khử trong một cuộc họp đặc biệt hàng tuần tại Nhà Trắng. Hôm qua, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham xác nhận và hoan nghênh việc CIA đã dùng máy bay không người lái tiêu diệt 4.700 nghi can tại nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên, ông cũng lấy làm tiếc là có hàng trăm thường dân đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Ý, tờ báo Công giáo La Croix bày tỏ sự lo ngại trước viễn cảnh đất nước này sẽ trở nên hỗn loạn sau cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào Chủ nhật và thứ Hai tới.
Trong bài viết mang tựa đề, sự chán ngán của người Ý sẽ được cảm nhận tại các thùng phiếu, tờ báo nhận định, kết quả bầu cử rất khó đoán, chiến thắng của đảng Trung Tả cách đây 3 tháng được cho là chắc chắn, nay khó có hy vọng, với sự trở lại của ông Silvio Berlusconi và sự cất cánh bất ngờ của thủ lãnh phản kháng Beppe Grillo. Thông tấn viên của tờ báo tại Roma nhận xét, các biện pháp khắc khổ của ông Mario Monti dường như đã gây phản tác dụng. Chỉ mới 3 tháng trước, mọi chuyện có vẻ diễn tiến tốt đẹp, nhưng vật tay tiếng Berlusconi biến mất trên chính trường. Ông Pierluigi Bersani của đảng Dân Chủ cánh Trung Tả được dự đoán sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội, còn ông Mario Monti nhiều hy vọng sẽ thay thế Tổng thống Giorgio Napolitano. Tuy nhiên, thay đổi đã đến rất nhanh. Ông Berlusconi đã gây ngạc nhiên khi tái xuất giang hồ với nghệ thuật xuất hiện trên tất cả các đài truyền hình, trước hết là những đài do ông làm chủ, giúp cho đảng Nhân dân Tự do của ông tăng thêm số người ủng hộ. Tiếp đó, ông Beppe Grillo của phong trào Năm Sao cũng lên vùng vực. Phong trào này chống đối mọi thứ, từ giai cấp, định chế cho đến tham nhũng và tỏ ra hoài nghi với châu Âu. Theo La Croix, một lần nữa, ảnh hưởng của truyền hình tỏ ra quyết định trong chiến dịch tranh cử. Nếu chiến thắng, lãnh tụ Trung Tả Pierluigi Bersani không có cách nào khác ngoài việc liên kết với phe cấp tiến và cánh trung. Nhưng nếu việc này có thể thực hiện được ở Hạ viện, thì tại Thượng viện lại rất khó, vì 3 vùng quan trọng nhất không ủng hộ cánh tả. Và nước Ý có thể rơi vào cảnh hỗn quân hỗn quan, trong khi phải tiếp tục kế hoạch khắc khổ để tiết kiệm 235 tỷ euro trong vòng 3 năm từ 2011 đến 2014.
Liên quan tới Anh Quốc, nhật báo Le Monde trong bài viết đề tựa London muốn đi xa hơn, việc hạn chế xe hơi vào trung tâm thành phố, đã nhận định, quy định được đưa ra đúng 10 năm trước đã không làm giảm được tình trạng ô nhiễm không khí. Chính quyền London đang cân nhắc những biện pháp triệt để hơn.
Ngày 17 tháng 2 năm 2003, khi áp đặt biện pháp trên, đô trưởng Ken Livingstone đã cho rằng đây là một thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, sau 10 năm, dù lưu lượng xe vào khu trung tâm có giảm đi, nhưng nạn kẹt xe vẫn tồn tại và chất lượng không khí vẫn không hề được cải thiện. Từ 7 giờ cho đến 18 giờ, các xe hơi vào khu trung tâm London sẽ phải trả 10 bảng Anh, tương đương 12 euro. Các bảng số xe được 1.900 camera và hệ thống kiểm tra xem có trả tiền hay không. Taxi, các loại xe sạch thải dưới 100 gram carbonic một cây số, xe hai bánh và xe cấp cứu được miễn phí, còn ban đêm và cuối tuần cũng được miễn lệ phí. Ngay sau đó, số lượng xe hơi vào trung tâm đã giảm 15%, và trong thập kỷ vừa qua, tòa đô chính London đã thu vào 1,2 tỷ bảng Anh, tức 1,4 tỷ euro. Số tiền này được đầu tư cho việc cải thiện hệ thống vận chuyển công cộng. Tuy vậy, tình trạng kẹt xe và ô nhiễm không khí hiện nay cũng y như hồi năm 2003. Có 2 lý do được nêu ra. Một là xe hơi cá nhân bị thay thế bằng taxi và xe buýt. 2 loại xe này thường chạy bằng diesel gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, khu vực hạn chế chỉ chiếm có 3,5% lưu lượng nên tác động rất ít. Thế nên, mô hình London hiện nay, ngoại trừ Stockholm, hầu như không được thành phố nào khác áp dụng. Kể từ năm 2008, chính quyền London đã quy định các xe tải lưu thông trên khu vực xa lộ Vành Đai phải tôn trọng các tiêu chuẩn khí thải, nếu không sẽ bị phạt 230 euro mỗi ngày. Thành phố còn loan báo sẽ đi xa hơn với một khu vực khí thải siêu thấp. Bắt đầu từ năm 2020, chỉ có những xe cộ thuộc loại sạch nhất mới được di chuyển vào trung tâm thành phố. Một đại biểu đảng xanh còn đề nghị các chủ xe phải trả phí theo loại đường và giờ di chuyển. Đi trên đại lộ vào giờ cao điểm sẽ phải trả giá đắt, còn trên những con đường nhỏ vào ban đêm thì miễn phí.
Quay lại với tình hình nước Pháp, một cuốn sách gây tai tiếng nối dài thêm câu chuyện dài nhiều tập Desca, đó là tựa đề bài viết trên Le Figaro, nói về tác phẩm Người đẹp và quái thú của nữ luật sư kim nhà văn gốc Argentina bà Marcela Jacob, viết về khoảng thời gian quan hệ với cựu tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn. Tờ báo cánh tả Libération mà bà Jacob là cộng tác viên thì dành đến 3 trang báo và chạy tựa trên trang nhất Mối liên hệ nguy hiểm, theo tên của một tác phẩm cổ điển đã nhiều lần được dựng thành phim.
Không hề nhắc đến cái tên Dominique Strauss-Kahn dù chỉ một lần, mà sử dụng các từ như con heo, vua của loài heo, tác giả thuật lại 7 tháng quan hệ tình ái với nhân vật tai tiếng này, từ tháng Giêng đến tháng 7 năm 2012. Đây là một cú gây chấn động của nhà xuất bản Stock, cũng như tuần báo Le Nouvel Observateur đã đưa lên trang nhất, trích đăng một số đoạn và phỏng vấn tác giả. sự ra đời của cuốn sách được giữ bí mật cho đến phút chót, còn các phóng viên của tuần báo Le Nouvel Observateur cũng không hay biết về bài viết đinh này, không một tờ nào được phát hành trước để tránh rò rỉ.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa Nghệ thuật tranh sơn mài theo cách nhìn của họa sĩ Mai Đắc Linh, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Mơ bay, vượt vũ môn, khoảnh khắc, bài ca mùa hạ. Ngay trong cách đặt tựa đề cho các bức tranh sơn mài, họa sĩ Mai Đắc Linh cũng đã gieo vào hồn người xem những ý tưởng lung linh, trầm mặc của tâm thức. Một thoáng dư âm, tiếng thầm gọi mời, đưa ta vào cõi không gian yên tĩnh, nối mạch những nhịp đập thanh tịnh, ru hồn bằng ánh sáng tâm linh. Tác phẩm của họa sĩ Mai Đắc Linh dung hòa các chất liệu truyền thống của sơn mài Việt Nam với ngôn ngữ tạo hình hiện đại để biểu hiện tinh thần nghệ thuật phương Đông. Một cuộc hành trình bất đồng, một chuyến khám nghiệm nội tâm, càng vào sâu thẳm thì càng tìm lại quải hồn thầm lặng. Tranh sơn mài của họa sĩ Mai Đắc Linh tĩnh lược mà biểu cảm, bố cục tinh tế, giàu tính tượng trưng, kết hợp cả hai ngôn ngữ trừu tượng lẫn hình tượng. Kỹ thuật sơn mài thường áp đặt những hạn chế ràng buộc, nhưng tác phẩm của Mai Đắc Linh vẫn dùng màu khác lạ, sắc độ đậm đà, rực trầm thạch hóa. Các tác phẩm của nhà họa sĩ trẻ tuổi này linh hoạt trong hình thức diễn đạt, gãy gọn, khúc triết trong ý tứ nội dung. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1993, anh Mai Đắc Linh đã vào nghề vẽ từ hơn 15 năm nay, ban đầu là tranh giấy, rồi sau đó là sơn dầu, sơn mài. Thời gian gần đây, anh đã theo gia đình sang Paris sinh sống, và những dịp đầu năm, họa sĩ Mai Đắc Linh đã có nhà ý đến thăm Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RFI. Mời quý khán giả và các bạn bây giờ theo dõi bài phỏng vấn họa sĩ Mai Đắc Linh.
Trước tiên thì Linh cũng xin gửi lời chào đến toàn thể thính giả của Đài Phát thanh RFI. Linh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1993. Lúc thi vào trường là đăng ký thi ngành đồ họa anh ạ. Cái trường Đại học Mỹ thuật của mình á, có khoa hội họa này, có khoa đồ họa và có khoa điêu khắc. Thế thì khoa hội họa thì lại chia ra làm 3 phân môn là dạy thứ nhất là lụa, thứ hai là sơn dầu và thứ ba là sơn mài. Thế nhưng mà theo Linh ý thì nhà trường người ta cũng chỉ đào tạo một phần nào thôi anh. Thế còn cái công việc nghệ thuật như thế này là bắt buộc là mình phải bỏ cái sức lao động của mình ra, rồi bỏ cái tư duy sáng tạo của mình. Nếu mà chỉ có đọc sách rồi thì mình ngồi trên giảng đường không xong, còn cái lúc mình về nhà mình chẳng có làm gì cả thì cũng chẳng bao giờ thành cái việc gì hết. Thành ra là những cái sinh viên học ở trong trường Đại học Mỹ thuật này, hầu như là họ học một khoa nhưng mà biết tất cả những khoa khác nhé. Chẳng hạn như là mình học đồ họa thì về nhà thì vẫn có thể mình nghiên cứu mới đọc sách, rồi thì mình hỏi thầy thêm về cái kỹ thuật vẽ lụa, về kỹ thuật vẽ sơn dầu, thậm chí là cả kỹ thuật vẽ sơn mài nữa anh. Thì thường thường là một người biết vẽ 3-4 cái thứ chất liệu khác nhau. Thế còn thực ra là đồ họa là một cái bộ môn nó du nhập từ phương Tây anh ạ, và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật, phụ thuộc rất nhiều vào máy móc. Đồ họa đây là đồ họa làm tranh anh, chứ không phải là đồ họa ứng dụng. Đồ họa ứng dụng chẳng hạn như là mình design cái bàn, cái ghế, hoặc là mình làm một cái bìa sách, nhưng mà đó là đồ họa ứng dụng. Thế còn Linh học ở trong trường đó là đồ họa làm tranh, làm tranh in đá, tranh khắc gỗ và tranh in kẽm. Ở đồ họa và hội họa thì nó có một cái sự khác biệt tương đối lớn, nó có một cái sự giới hạn anh ạ. Vì phụ thuộc vào kỹ thuật in ấn cho nên là bắt buộc mình phải có một cái suy nghĩ rất là rành mạch, rất là khúc chiết. Mình cũng phải hoàn toàn tính toán, mình sắp đặt trước. Chứ không có như là mình vẽ panh tuya là cứ vẽ đến đâu rồi nhìn đến đấy, cái này là phải tính toán anh ạ. Chính cái đó thì có lẽ là nó có một cái gì đó nó chung chăng giữa cái sơn mài và đồ họa, thì Linh thấy có một cái chung như vậy anh ạ. đó là cái tính mạch lạc này, tư duy khúc chiết và cái sự thể hiện đòi hỏi phải có cái sự tính toán trước.
Thì cái đó là cái phần về ý thức, về cái quá trình đào tạo của Linh. Nhưng mà được biết là Linh đã sống trong một cái bối cảnh gia đình mà nó cái hình ảnh của cái sơn mài bên trong.
Dạ vâng, đúng thế. Cho đến bây giờ thì Linh cũng nghĩ là cái đó thực ra là một cái môi trường mà bây giờ mình mới thấy nó là quan trọng anh ạ. Tức là mình được sống ở trong một cái môi trường có tranh ở xung quanh mình rồi thì bản thân là người mẹ của Linh là lúc trước là bà là một họa sĩ làm sơn mài. Thế thành ra là từ cái hồi nhỏ thì cũng thấy bà bày đồ ra vẽ nhưng mình không ý thức được là bà làm cái gì. Thế nhưng mà có những cái lúc bà làm rất là say mê. Có thể là những cái đó là nó thấm dần vào trong người mà một hoàn toàn là vô thức anh ạ. Thế thì về sau thì khi ra trường ấy thì cũng nói thật với anh là đồ họa ở Việt Nam mình rất là khó sống. Bán tranh đồ họa thì nó rẻ lắm. À, hoặc là nếu mà có ai đó mà không làm tranh nữa thì họ kết hợp với cả các nhà xuất bản. Họ làm bìa sách, làm những cái ấn phẩm để mà người ta in ấn đấy anh. Đó, để họ sống bằng những cái thứ đó nhiều. Chứ còn làm tranh đồ họa thì rất là ít người. Nó để cho anh biết tức là một cái khóa như vậy hơn 30 người ra đào tạo 5-6 năm như vậy thì chỉ có 2-3 người. À, còn lại sống với nghề thôi anh. Thế còn đâu là họ đi ngang hết. Thì bản thân lúc đầu là Linh cũng đi làm mi rồi cho một tờ báo đấy anh. Cái lúc mới ra trường thì sinh viên thì chỉ có mong là có một cái việc làm. Làm gì cũng được. Thế mà thường thì chỉ có một là vào nhà xuất bản, hai là làm báo thôi. Thế thì lúc đó là Linh vào báo, Linh làm cái thời gian đó là cũng mất hơn 3 năm anh. Thì trong cái thời gian đó thì cũng rất may là cái thời gian còn lại sau khi đến cơ quan thì ở nhà có vẽ. Nhưng lúc đó chưa vẽ sơn mài mà vẽ tranh lụa và vẽ tranh giấy gió anh ạ. À, cũng rất là may mắn là cái thời gian đó là khoảng năm 96. Cái thị trường tranh rất là tốt. Hầu như là Linh làm cái triển lãm về tranh giấy gió hoặc là tranh lụa cùng với cả một người bạn nữa anh ạ. Thì hầu như là bán được hết. Thế bẵng sau đấy một thời gian 1-2 năm thì thấy là vẽ mãi như vậy nó không thỏa đáng. Thế thì bắt đầu thực sự là tìm đến sơn mài và là làm những bố cục rồi thì thể hiện những cái tấm sơn mài đầu tiên anh ạ. Thế còn vừa làm thì mình vừa lấy mở sách ra mình xem rồi thì hỏi những cái người họa sĩ làm sơn mài lâu năm rồi hoặc hỏi những cái nghệ nhân có những kỹ thuật nào mà có thể phù hợp với mình thì mình bắt đầu mình làm anh.
Rất là hiện đại nhưng đồng thời nó kết hợp được những cái nét rất là hài hòa, rất là phương Đông, gợi lên cho người xem một cái thế giới nó rất là mông lung và nó thuộc về thế giới tâm linh. Vậy thì Thảo muốn hỏi anh là đâu là những cái chủ đề ưng ý của anh?
Dạ. Cái vấn đề anh Thảo hỏi á, thì thực ra là mình vẽ một cái gì đó thì rất là khó anh ạ. Mình nhìn thì mình có thể tưởng như vậy là màu sắc xanh đỏ rồi thì những cái đường nét ở trong đó thực ra là nhắm mắt thì vẽ cũng được thôi. Thế nhưng mà mình nghĩ kỹ lại để mà nó là một cái thứ sản phẩm của mình thì thực ra vẽ cái gì đây là rất là khó. Vâng, thế thì thôi thì mỗi người chọn một cái ý thức riêng, một cái con đường riêng để mà đi. Thế nhất là đối với sơn mài thì cái cách biểu đạt của sơn mài thì theo Linh là nó là một cái kỹ thuật truyền thống của Việt Nam mình từ xưa. Thế nhưng mà theo Linh thì nó có một cái sức thể hiện, một cái khả năng, một cái sự biểu đạt của ngôn ngữ tạo hình mới mẻ mà rất nhiều người khai thác được. Thế thì cái đề tài xuyên suốt trong series tranh của Linh suốt 15-16 năm nay á, hầu như là chỉ có một chủ đề thôi. Mình có thể mình nói tóm tắt là chủ đề tâm linh cũng được anh. Vâng. Tức là cái ý muốn của Linh ấy là dùng chất liệu truyền thống của dân tộc Việt của mình để đưa vào đó cái tinh thần, cái tình cảm của dân tộc Việt Nam mình. Hoặc là bất chợt một cái lúc nào đó mà mình cảm nhận được một xu hướng, một vấn đề nào đó mà cả thế giới này người ta đang quan tâm đến, mà mình thấy có thể là mình thể hiện được trên sân bay chăng, thì mình sẽ áp dụng vào anh ạ. Thì Linh nghĩ là hai cái cách đó đều là hai cái cách đi tốt. Nói như thì như vậy thôi, nhưng mà thực ra là cái lúc mình dùng cái tư duy rồi cả những cái kỹ thuật nghề nghiệp nữa vào thì cái lúc đấy thì thực sự là khó khăn. Nhưng mà đối với cả họa sĩ thì Linh tin rằng là tất cả những ai mà đã làm việc lâu năm với những chất liệu mà mình yêu thích, hoặc là từng ngày từng giờ mà sống với nó, thì Linh tin rằng là họ sẽ tìm được cái kết quả, sẽ tìm được cái giá trị cuối cùng của mình.
Thông thường mà khi nhắc tới tranh sơn mài thì đa số khán thính giả hình tượng những cái bức tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí hay là của Bác Thành Lễ, và thường thường đó là những cái màu sắc rất là truyền thống. Nhưng mà nét đầu tiên mà mang cái dấu ấn của họa sĩ Mai Đắc Linh là nó có những cái màu sắc rất là lạ. Vậy thì làm thế nào để anh có thể tìm được những cái màu rất là khác lạ đó?
Cái ý thứ nhất của anh ấy thì là cũng giống như là anh xem tranh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí hoặc là của họa sĩ Thành Lễ, hay là những cái người Việt Nam đầu tiên mà người ta học ở trường Đông Dương ra và có những người thầy người Pháp dạy. Mà thực ra là sơn mài người Pháp người ta làm việc trước mình. Linh cũng có xem những cái tranh đấy, bảo tàng Senoussi đó có một hai người thầy người ta làm sơn mài rất là đẹp. Và có lẽ là Linh thì Linh nghĩ là họ còn nhìn thấy cảnh vật và cái thiên nhiên, rồi thì con người Việt Nam của mình có lẽ là còn có phần nào rõ hơn là người Việt Nam mình nhìn mình. Vâng, thế thì thật ra là cái sơn mài thì màu sắc rất là hạn chế anh ạ. Đó, chỉ có 5 màu cơ bản thôi, là màu đỏ son này, màu đen của then, của sơn then rất là đen, rất là đẹp. Màu trang kim là của vàng thật, màu bạc thì cũng là của bạc thật, và màu trắng. Màu trắng thì có thể người ta dùng vỏ trứng, hoặc là nếu mà sang trọng đắt tiền hơn nữa người ta dùng cái bột của ngà voi. Dạ vâng, thì nó rất là hạn chế trong cái cách dùng màu, trong cái cách biểu đạt. Bởi vì cái thời đó có lẽ là chất bột màu để mà pha vào với cả cái lắc nguyên thủy của mình nó chưa có nhiều. Thế cho mãi tới về sau này thì người Nhật, người ta có một cái nhà mà thường là người Nhật thì người ta làm theo truyền thống, tức là từ nhiều đời ấy, người ta chế ra cái bột màu đó để có thể mà pha vào lẫn với cả cái lắc của mình mà thành màu sắc đẹp được. Đó, chỉ có một loại màu đó thôi, chứ còn tất cả các loại màu khác của phương Tây rồi thì những cái loại màu mà bột màu rất là đẹp đi chăng nữa, nhưng mà khi pha vào với lắc thì đều bị hủy diệt thành màu đen hết. Đó, thì những cái màu Nhật mãi cho tới những cái năm 80 đó, thì mình có những cái trao đổi văn hóa với Nhật rồi, thì người Nhật người ta mua sơn lắc của mình mang về để chế thành cái lắc của Nhật. Lúc đó có lẽ là sự trao đổi hàng hóa thì mình bắt đầu mình mới nhập những cái màu của người ta về. Thì những cái màu đó pha vào với sơn thì rất là tốt. Có lẽ là do thói quen. Nếu như sơn mài mình nhìn những cái màu như Linh nói lúc ban đầu là 5 cái màu cơ bản ấy, thì nó dễ thuyết phục. Rất là dễ thuyết phục. Chẳng hạn anh nhìn nguyên một cái tấm Linh bôi cái màu lắc đỏ không, và khi có cái ánh đèn này nó chiếu và nó như cái màu huyết ấy, như màu máu ấy. Mình nhìn mình cũng thấy xúc động lắm rồi. Nhưng mà mỗi một cái cảm giác như thế thôi thì lâu ngày thì mình sẽ rất là nhàm chán. Thì cái lúc đó thì Linh mới, cũng không phải riêng mình Linh mà cũng có rất nhiều người, người ta sử dụng cái màu Nhật này, người ta pha vào rất là đẹp rồi. Thế nhưng mà là có lẽ là do một cái cách làm việc nào đó. Thì là về sau này là Linh thường là trước khi thể hiện tranh sơn mài anh, thì Linh có làm những cái phác thảo. Thế thì chính những cái phác thảo đó mình dùng bằng wax, dùng bằng tempera, nó ra những cái màu trung gian rất là tốt. tất nhiên là trong cái lúc vẽ thì cũng có hình dung là mình vẽ để mà làm sân mài, cho nên là cũng limit cái màu mình không có pha nhiều quá. Thế thì tất nhiên là trong cái pha trộn giới hạn đó thì nó cũng ra những cái hòa sắc rất là tốt, và cái hòa sắc đó có thể mình dùng áp dụng sang sân mài được, và khi thể hiện thì Linh trên cái cơ sở đó Linh làm thể hiện ra sân mài. Thế và sử dụng những cái cách làm, những cái technique riêng của sơn mài để mà làm sao mà cho cái sự hòa sắc đó nó lên một cái sắc độ hiệu quả nhất. Bởi vì là khi trên ý tưởng rồi, trên ngay cả trên những cái phác thảo và tranh giấy rất là tốt rồi, nhưng mà nhiều khi đưa sang sơn mài, đưa sang một cái chất liệu khác, nó có khi nó lại không hoàn toàn được như ý muốn của mình, anh Thảo. Thế thành ra là cái lúc mà mình đưa sang là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Thế còn cái thời gian lúc ban đầu mà Linh làm sơn mài thì không có phác thảo, mình cứ nghĩ ở trong đầu rồi lấy phấn vạch lên trên vóc, rồi thì dần dần từ từ mình đưa cái tư duy của mình vào, thì Linh nghĩ đó cũng là một cái cách làm. Thế thì về sau này thì làm theo cái cách làm hòa trộn màu này nhiều, thì thực ra là cái hòa sắc nó cũng có phong phú hơn anh Thảo. Vâng. Thế nhưng mà nó, Linh cũng vẫn nhìn thấy có cái sự giới hạn của nó đấy, bởi vì là nếu mà sử dụng cái đó nhiều quá thì nó cũng, thì nó không thể nào bằng tranh sơn dầu hoặc là những cái chất liệu mà đòi hỏi cái sự chuyển màu rung động tinh tế được, mà cái khả năng của sơn mài nó nằm ở chỗ khác, và nó là một cái sự cô đọng giản lược mà nó rất là hiện đại. Sau này có lẽ là Linh sẽ cố gắng Linh tiếp cận cái đó, và Linh muốn là giản lược và thay đổi một chút cái hòa sắc rồi cái bố cục của mình. Tại vì là sơn dầu thì cũng làm rất nhiều lớp, và cũng có lớp trên lớp dưới, mình nhìn thấy nó đan lẫn vào với nhau, thì sơn mài mình cũng làm nhiều cái lớp như vậy đấy, nhưng mà chắc là nó có cái sự hỗ trợ của cái kim loại vàng bạc ở phía dưới á, nó tạo thành những cái lớp bóc tách nhau ra, nhưng mà cái bề mặt trên cùng của nó theo cái sơn mài truyền thống ấy thì phải là mặt phẳng. Và khi người ta dọi đèn vào thì người ta sẽ thấy rất là nhiều tầng, nhiều lớp ở dưới, nó giống như là một cái thứ đá vậy anh. Thế thì có lẽ là cái chất liệu đó có khả năng là nó tạo ra cái sự lung linh, cái sự huyền ảo. Cái đó nó cũng là một cái lợi thế để mà thu hút con mắt của người xem. Thế nhưng mà đồng thời thì chính cái đó nó cũng có một cái hạn chế, là bởi vì là mình làm nó rất là đòi hỏi nó rất là nhiều công đoạn khó khăn, rồi thì những cái vật liệu bây giờ nó cũng khó, thành ra nó cũng là một cái mặt hạn chế của nó anh ạ.
Xin thật thật cảm ơn họa sĩ Mai Đắc Linh đã có nhảy đến thăm ban Việt ngữ của Đài RFI và nhận trả lời phỏng vấn của chúng ta hôm nay. Xin cảm ơn anh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin tạm biệt quý thính giả. Chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo, Lê Phước sẽ đưa đến quý thính giả giọng hát của Úc Bạch Lan và Hà Bửu Tân cùng bài vọng cổ Vượt Thời Gian Xuân Đất Khách.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement de pluriel.